Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Taxation the People's Business là một chuyên khảo về chính sách thuế của Andrew W. Mellon, xuất bản năm 1924, khi ông đang giữ chức Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ. Cuốn sách thuộc dòng kinh tế chính trị và tài chính công, nhưng được viết như một lập luận trực tiếp cho việc cải cách hệ thống thuế thu nhập của Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trong bối cảnh thuế xuất biên rất cao và nợ công thời chiến còn lớn, Mellon phản đối cách nhìn coi thuế chủ yếu là công cụ trưng thu từ người có thu nhập cao. Ông đặt trọng tâm vào phản ứng của người nộp thuế, sự dịch chuyển của vốn, động cơ đầu tư và khả năng nguồn thu thực tế bị suy giảm khi mức thuế trở nên quá nặng. Mục đích của sách không phải trình bày một lý thuyết kinh tế trung lập, mà là bảo vệ một chương trình giảm thuế suất, tiết chế chi tiêu công và quản lý nợ công. Vì vậy, đây vừa là tài liệu lịch sử quan trọng về tư tưởng tài khóa thập niên 1920, vừa là bản tuyên ngôn có ảnh hưởng sớm cho lập luận thuế suất thấp nhằm khuyến khích tăng trưởng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thuế phải được đánh giá bằng số thu thực tế, không chỉ bằng thuế suất danh nghĩa. Luận điểm trung tâm của Mellon là cần phân biệt giữa thuế suất được luật ghi nhận và khoản thu mà chính phủ thật sự nhận được. Theo ông, một mức thuế rất cao chưa chắc tạo ra nguồn thu cao hơn. Khi phần lợi nhuận bị thuế lấy đi quá lớn, người có thu nhập và người sở hữu vốn có thể giảm đầu tư, trì hoãn giao dịch, chuyển tiền sang các dạng tài sản được ưu đãi hoặc tổ chức tài chính để giảm nghĩa vụ thuế. Kết quả là cơ sở chịu thuế bị thu hẹp dù thuế suất trên giấy tờ vẫn cao. Lập luận này đặt hành vi kinh tế vào trung tâm của chính sách thuế thay vì giả định rằng thu nhập và hoạt động đầu tư không thay đổi trước các mức thuế khác nhau. Mellon dùng logic ấy để phản đối các mức phụ thu thu nhập cao hình thành trong thời chiến. Ông không phủ nhận nhu cầu có thuế lũy tiến, nhưng cho rằng sự lũy tiến phải có giới hạn thực dụng. Một hệ thống tốt phải tìm được mức thuế khiến người dân vẫn có lý do để tạo thu nhập, đầu tư vốn và báo cáo thu nhập trong khuôn khổ pháp luật. Đây là điểm khiến cuốn sách thường được liên hệ với các tranh luận hiện đại về tác động hành vi của thuế xuất biên. Tuy nhiên, sách chủ yếu nêu lập trường chính sách và suy luận kinh tế, không phải một mô hình định lượng có thể tự động xác định mức thuế tối ưu cho mọi thời kỳ. Thứ hai, động cơ chấp nhận rủi ro của vốn là trọng tâm trong phê phán thuế suất cao. Mellon đặc biệt quan tâm đến việc thuế ảnh hưởng ra sao đến các quyết định có rủi ro. Với ông, mở rộng doanh nghiệp, xây dựng cơ sở sản xuất hay tài trợ cho một dự án mới đều đòi hỏi người sở hữu vốn chấp nhận khả năng thua lỗ. Nếu nhà đầu tư chịu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ thiệt hại khi dự án thất bại, nhưng chính phủ lại lấy một phần rất lớn lợi nhuận khi dự án thành công, cán cân giữa rủi ro và phần thưởng sẽ trở nên kém hấp dẫn. Từ đó, ông cho rằng thuế suất biên cao có thể tạo ra tâm lý phòng thủ, khiến vốn tìm đến các khoản đầu tư an toàn hơn, ít sinh lợi hơn hoặc các hình thức được miễn hay giảm thuế. Điểm đáng chú ý là Mellon không chỉ nói về lợi ích của người giàu. Ông nối quyết định đầu tư với việc hình thành hoạt động kinh doanh, việc làm và thu nhập rộng hơn trong nền kinh tế. Lập luận này phản ánh cách nhìn cung ứng, trong đó việc bảo toàn động lực tích lũy và đầu tư được xem là điều kiện để mở rộng nguồn lực chịu thuế lâu dài. Dù vậy, cuốn sách không xem xét sâu các vấn đề như quyền lực thị trường, bất bình đẳng tài sản hay việc đầu tư tư nhân có luôn tạo ra lợi ích xã hội tương xứng hay không. Đó là giới hạn quan trọng khi đọc sách bằng lăng kính chính sách công hiện nay. Thứ ba, trái phiếu miễn thuế và việc né tránh hợp pháp làm méo mó dòng vốn. Một phần quan trọng trong lập luận của Mellon là phê phán những méo mó do hệ thống thuế tạo ra, đặc biệt khi thuế suất cao khiến tài sản miễn thuế trở nên hấp dẫn bất thường. Ông lưu ý rằng người có khả năng lựa chọn có thể chuyển vốn vào trái phiếu được miễn thuế thay vì đặt vốn vào doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh tế chịu thuế thông thường. Vấn đề, theo Mellon, không đơn giản là nhà nước mất một khoản thu. Quan trọng hơn, quyết định phân bổ vốn có thể bị dẫn dắt bởi lợi thế thuế hơn là bởi năng suất, nhu cầu thị trường hay giá trị kinh tế của dự án. Ông vì thế xem mức thuế cao là nguyên nhân có thể khuyến khích việc sắp xếp tài chính nhằm tránh thuế trong giới hạn luật pháp. Cách tiếp cận này giúp phân biệt hai vấn đề thường bị gộp chung là gian lận thuế và tránh thuế hợp pháp. Mellon tập trung đáng kể vào vấn đề thứ hai, bởi ông cho rằng luật thuế tự tạo động cơ cho người nộp thuế điều chỉnh hành vi. Hàm ý chính sách của ông là giảm mức chênh lệch quá lớn giữa các lựa chọn đầu tư thay vì chỉ tăng cường truy thu. Tranh luận này vẫn có ý nghĩa vì bất kỳ ưu đãi thuế nào cũng có thể khuyến khích hành vi mà nhà làm luật không dự tính. Song sách nghiêng về giải pháp hạ thuế suất hơn là đánh giá toàn diện mục tiêu xã hội mà các ưu đãi thuế có thể phục vụ. Thứ tư, giảm thuế được Mellon gắn với tiết kiệm chi tiêu và trả nợ công. Taxation the People's Business không trình bày giảm thuế như một chính sách tách rời ngân sách. Mellon đặt nó trong một chương trình tài khoá rộng hơn gồm kiểm soát chi tiêu của chính phủ và giảm nợ công sau chiến tranh. Lập luận của ông có tính kỷ luật ngân sách rõ rệt. Nếu chính phủ muốn giảm gánh nặng thuế một cách bền vững, theo cách nhìn này, chính phủ không thể chỉ cắt thuế mà vẫn duy trì đà chi tiêu không được kiềm chế. Việc thanh toán nợ giúp giảm nghĩa vụ lãi vay trong tương lai. Còn tiết giảm chi tiêu hạn chế nhu cầu duy trì những mức thuế đặc biệt cao vốn được thiết lập trong hoàn cảnh chiến tranh. Sự kết hợp đó cho thấy Mellon nhìn thuế không chỉ là câu chuyện phân phối thu nhập mà còn là một bộ phận của quản trị quốc gia. Ông lo ngại rằng chi tiêu công lớn và thuế cao sẽ củng cố lẫn nhau, tạo ra một gánh nặng kéo dài cho nền kinh tế thời bình. Đây là điểm phân biệt sách với các bài tranh luận chỉ tập trung vào biểu thuế. Tuy vậy, lập trường này cũng mang một giả định mạnh, rằng việc thu hẹp chi tiêu thường là lựa chọn tốt hơn so với mở rộng các chương trình công. Cuốn sách ít dành chỗ cho câu hỏi loại đầu tư công nào có thể nâng năng suất, giảm bất ổn hoặc tạo lợi ích dài hạn mà thị trường tư nhân không tự cung cấp đầy đủ. Cuối cùng, khái niệm công bằng của Mellon ưu tiên gánh nặng thuế có thể duy trì lâu dài. Mellon không bác bỏ nguyên tắc người có khả năng lớn hơn nên đóng góp nhiều hơn. Tuy nhiên, ông phản đối việc biến nguyên tắc ấy thành sự trừng phạt đối với thu nhập cao hoặc sự tích lũy vốn. Trong sách, công bằng không được đo chỉ bằng tỷ lệ thuế tăng dần theo thu nhập. Nó còn được gắn với tính khả thi, sự nhất quán và tác động của thuế lên toàn bộ nền kinh tế. Mellon cho rằng nếu một mức thuế quá cao thúc đẩy né tránh, làm giảm đầu tư và cuối cùng làm nguồn thu thất thường, hệ thống đó không công bằng theo nghĩa thực tế, kể cả khi nó được thiết kế với mục tiêu đánh vào người có khả năng chi trả cao nhất. Ông cũng liên hệ suy thoái và thất nghiệp với gánh nặng cuối cùng mà số đông người có thu nhập nhỏ phải chịu. Lập luận này chuyển trọng tâm từ người trực tiếp nộp thuế sang người, có thể chịu tác động gián tiếp từ đầu tư suy giảm và thị trường lao động yếu đi. Giá trị của cách đặt vấn đề là nó buộc tranh luận về công bằng phải tính đến tác động động và tác động gián tiếp. Nhưng đây vẫn là một quan điểm có tính tranh luận. Những người ủng hộ thuế lũy tiến mạnh hơn có thể đáp lại rằng công bằng còn đòi hỏi xem xét năng lực đóng góp, mức độ tập trung của cải và khả năng tài trợ cho hàng hóa công. Cuốn sách vì vậy hữu ích nhất khi được đọc như một lập trường nhất quán cần được đối chiếu với các quan niệm công bằng khác. Kết luận, Taxation the People's Business phù hợp nhất với người học kinh tế, lịch sử Hoa Kỳ, tài chính công và chính sách thuế, cũng như độc giả muốn hiểu nguồn gốc tư tưởng đằng sau các đề xuất giảm thuế xuất biên. Người đọc sẽ không tìm thấy một giáo trình hiện đại với dữ liệu thực nghiệm phong phú, mô hình toán học hay đánh giá cân bằng về mọi mục tiêu của ngân sách nhà nước. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ, nó buộc người đọc đặt các câu hỏi vẫn còn thiết yếu, thuế làm thay đổi hành vi đến mức nào, khi nào thuế xuất cao làm hẹp cơ sở thuế, ưu đãi thuế dẫn vốn đi đâu và giảm thuế có thể đi cùng kỷ luật chi tiêu ra sao. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt giữa mục tiêu tăng thu trên danh nghĩa và mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng tạo nguồn thu bền vững. Nó cũng cung cấp bối cảnh trực tiếp cho chính sách tài khoá Mỹ sau Thế chiến thứ nhất và cho các cuộc tranh luận sau này về kinh tế học trọng cung. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách phổ thông về thuế là vậy thế tác giả vừa là nhà lập luận, vừa là người trực tiếp tham gia điều hành ngân khố Hoa Kỳ. Vì thế, các luận điểm được gắn chặt với những lựa chọn ngân sách và thuế đương thời. Tuy nhiên, nên đọc sách cùng các quan điểm phản biện về bất bình đẳng, đầu tư công và thuế lũy tiến. Cách đọc đối chiếu này giúp biến một văn bản vận động chính sách lịch sử thành công cụ phân tích sắc bén hơn, thay vì xem nó như một đáp án duy nhất cho chính sách thuế hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Andrew W. Mellon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!